tạp chí Tiêu Điểm.
Sau hai nước Ai Cập, Qatar, đến phiên Ấn Độ trang bị chiến đấu cơ đa năng của Pháp qua thỏa thuận mua 36 chiếc Rafale, hợp đồng trị giá gần 8 tỷ euro ký ngày 23 tháng 9 tại New Delhi. Chiến đấu cơ của Pháp đã đánh bại các đối thủ Nga, Thụy Điển, Mỹ và Eurofighter, một tổ hợp của châu Âu. Vì sao Ấn Độ có nhu cầu trang bị Rafale? Đâu là mục tiêu chiến lược của New Delhi trong ván cờ khu vực? RFI đặt câu hỏi với chuyên gia Jean Bokhara, giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Pháp. Quyết định trang bị máy bay của hãng Dassault đã được Thủ tướng Narendra Modi thông báo trong chuyến viếng thăm nước Pháp hồi tháng 4, 2015. Trong dạ tiệc tại Điện Élysée, lãnh đạo Ấn Độ đã vinh danh quan hệ trường cửu giữa hai nước. Ngoài những tuyên bố ngoại giao, 36 chiến đấu cơ đa năng này sẽ được quân đội Ấn Độ sử dụng trong mục đích gì? Có nên lo ngại trong bối cảnh xung khắc trong quan hệ với Pakistan và tranh chấp biên giới với Trung Quốc sẽ xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang giữa các quốc gia có bom nguyên tử? Câu hỏi đầu tiên là tại sao không quân Ấn Độ chọn máy bay Pháp? Chuyên gia Jean Bokhara giải thích.
C'est une bonne affaire pour l'un parce que ça lui permet de sortir un peu du monopole exercé par la Russie.
Đây là một vụ mua bán vũ khí có lợi cho Ấn Độ. Trang bị chiến đấu cơ Rafale của Pháp giúp cho New Delhi thoát ra khỏi phần nào tình trạng độc quyền của Nga, nguồn cung cấp máy bay gần như duy nhất cho không quân Ấn từ Sukhoi 30 cho đến MiG 21 cũ kỹ. Thật ra thì tập đoàn Dassault không phải là bạn hàng mới của Ấn Độ. Dassault đã vào thị trường Ấn Độ từ thập niên 1950, từng bán cho Ấn Độ máy bay oanh tạc phản lực Uragan, tiếp theo là Mirage 4, rồi đến thập niên 1970 là chiến đấu cơ Mirage 2000. Phải nói thêm là Ấn Độ chỉ mua của Pháp máy bay chiến đấu, tuy rằng Hải quân Ấn có đặt mua 6 chiếc tàu ngầm Scorpene vào năm 2005.
Phần lớn vũ khí quân đội Ấn Độ sử dụng là do Liên Xô và sau này là Nga cung cấp. Vì sao bây giờ New Delhi muốn thoát Nga trong khi không quân Ấn Độ trang bị ít nhất 250 oanh tạc và chiến đấu cơ MiG cũng như Sukhoi?
C'est-à-dire qu'historiquement, l'Inde s'est surtout fournie auprès de l'Union soviétique.
Ấn Độ có truyền thống mua máy bay chiến đấu của Liên Xô, một phần vì hai nước là đồng minh chiến lược thời chiến tranh lạnh. Lý do khác là vũ khí của Nga bền chắc và rẻ hơn vũ khí Tây phương. Mua vũ khí của Liên Xô, Ấn Độ còn được hưởng các điều kiện tốt về tín dụng. Nhưng sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, New Delhi tìm cách đa dạng hóa nguồn vũ khí. Đầu tiên là với Israel, sau đó là Hoa Kỳ. Nhanh chóng, nước Mỹ trở thành nguồn cung cấp vũ khí số 1 cho Ấn Độ và bây giờ là Pháp với hợp đồng chiến đấu cơ Rafale. Ấn Độ nhập cảng đến 2/3 nhu cầu vũ khí, cho dù ngay từ lúc độc lập năm 1947, các chính phủ Ấn Độ đã nỗ lực xây dựng một nền công nghệ vũ khí độc lập. Nhưng Ấn Độ, vì nhu cầu kinh tế, tập trung phát triển công nghiệp nặng trước để sửa soạn cho công nghệ vũ khí trong tương lai. Nhưng vì xảy ra chuyện Liên Xô sụp đổ, cho nên kế hoạch dài hạn của New Delhi đã bị chậm trễ lại.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự.
Không quân Ấn hiện nay có 30 phi đoàn phản lực, mỗi phi đoàn 18 chiếc máy bay, và không đủ bảo vệ lãnh thổ, nhu cầu an ninh được thẩm định là cần đến 42 phi đoàn. Chiến đấu cơ Rafale có thể mang tên lửa hạt nhân với 3 khả năng vừa trinh sát, vừa nghênh chiến và oanh tạc yểm trợ chiến thuật trên bộ trên biển. Rafale còn trang bị tên lửa có tầm hủy diệt máy bay đối phương ở độ cao 3.000 mét và với khoảng cách 100 cây số. Câu hỏi đặt ra là Ấn Độ sử dụng loại máy bay chiến đấu tối tân này để làm gì?
Il y a l'idée qui s'est développée en Inde au cours des dernières années que l'Inde devait être en mesure de mener une guerre contre deux fronts à la fois.
Từ nhiều năm nay, Ấn Độ suy tính đến khả năng đối phó cùng lúc với hai cuộc chiến từ Pakistan và từ Trung Quốc. Mục đích này phải nói là quyết tâm rất lớn của Ấn Độ. Trang bị Rafale nhằm phục vụ quyết tâm này. 250 chiếc Sukhoi 30 cộng thêm 36 chiếc Rafale sẽ tạo cho quân đội Ấn Độ một bước nhảy vọt so với Pakistan. Tuy nhiên, nói thì dễ, mà làm thì khó. Sau vụ lực lượng chấn đóng ở Kashmir mới đây bị khủng bố từ Pakistan tấn công, cho dù Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố không thể không trừng phạt, cuối cùng không quân Ấn Độ vẫn án binh bất động. Người ta còn nhớ sau vụ trụ sở Quốc hội Ấn Độ bị tấn công vào năm 2001, New Delhi cũng tuyên bố trả đũa, huy động các đơn vị về biên giới nhưng phải mất đến nhiều tuần lễ. Tuy nhiên sự chậm trễ này cho phép Pakistan dàn quân chống cự và cộng đồng quốc tế có thời gian can thiệp làm giảm căng thẳng giữa hai nước. Tuy không đánh được Pakistan, nhưng Ấn Độ lại thắng trên mặt trận ngoại giao thuyết phục được cộng đồng quốc tế nhìn nhận Pakistan là nơi chứa chấp khủng bố quốc tế.
Quốc gia nhập khẩu vũ khí hàng đầu thế giới thường xuyên nói đến hai mối đe dọa, một là từ Pakistan và hai là Trung Quốc. Phải chăng đang có một cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng trong khu vực, nhất là từ khi Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng đến các nước chung quanh Ấn Độ, từ Pakistan, Bangladesh cho đến Sri Lanka, chuyên gia Jean Bokhara.
Finalement, on peut considérer que l'Inde finalement court toujours après la Chine, et pas seulement dans la région immédiate, mais aussi en Afrique.
Chúng ta có thể nói Ấn Độ luôn chậm chân so với Trung Quốc, không phải chỉ ở khu vực địa phương, mà tình trạng này cũng thể hiện ở các nơi khác như ở Châu Phi, ở Trung Mỹ, Đông Nam Á và gần đây là Biển Đông. Ấn Độ tìm cách phát triển quan hệ đối tác quân sự với Việt Nam. New Delhi càng ngày càng tiến xa vào vùng được gọi là Ấn Độ Thái Bình Dương. Chính trong kế hoạch quân sự này mà New Delhi đặt mua 6 chiếc tàu ngầm Scorpène của Pháp và dự trù đóng thêm hàng không mẫu hạm.
Câu hỏi cuối cùng, liệu tham vọng cường quốc của Ấn Độ có phải là một mục tiêu chiến lược lâu dài và sẽ thực hiện bằng cách nào, cũng như sẽ đi đến đâu, đâu là những trở ngại?
Oui, pendant longtemps on a dit que l'Inde avait la puissance du verbe, maintenant elle veut avoir aussi la puissance des armes.
Từ trước đến nay Ấn Độ chỉ tuyên bố cao vọng cường quốc của mình, bây giờ nước này cần vũ khí đi kèm. Do vậy mục tiêu của Ấn Độ là làm sao có đủ thực lực viễn chinh tham gia vào một mặt trận ngoài lãnh thổ. Quyết tâm này không phải chỉ mới xuất phát từ thủ tướng Narendra Modi mà đã có từ nhiều đời thủ tướng trong suốt 30 năm qua, từ thập niên 90 với những vụ thử hạt nhân đầu tiên đến nay. Cho dù Đảng Quốc Đại trước đây hay Đảng Nhân dân Ấn Độ của Thủ tướng Narendra Modi thì mục tiêu trước sau đều như một. Từ thập niên 1980, báo chí Mỹ nói đến tham vọng của Ấn Độ phát triển hải quân thành một lực lượng hải thuyền có khả năng vươn ra đại dương chứ không chỉ quanh quẩn trong vùng biển Ấn Độ. Vấn đề là quốc gia này có đủ phương tiện hay không? Ấn Độ ý thức là nếu muốn có tiếng nói ngang tầm với 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an thì phải có bom nguyên tử. Thế mà Pakistan cũng có vũ khí hạt nhân, do vậy Islamabad trở thành cái gai đâm vào gót chân Ấn Độ. Sau vụ căn cứ quân sự của Ấn Độ tại Kashmir bị tấn công, cách này mấy hôm giết chết 18 binh sĩ, Thủ tướng Narendra Modi đã cam kết trừng phạt thủ phạm của vụ khủng bố hèn hạ. Nhưng cho dù Pakistan bị lên án là quốc gia khủng bố, Ấn Độ đã không động binh.
Vừa rồi là phân tích của chuyên gia Pháp Jean Bokhara. Vào năm 2030, phân nửa số tàu ngầm quân sự trên thế giới sẽ tập trung trong tay các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Pakistan. New Delhi ý thức không thể sử dụng sức mạnh không quân và vũ khí nguyên tử để giải quyết tranh chấp biên giới với Pakistan, một đồng minh của Mỹ, và đương cử với Trung Quốc, một láng giềng có quân đội hùng mạnh hơn. Trong bối cảnh Trung Quốc công khai mưu đồ chiếm lĩnh Biển Đông và hệ quả tất yếu là nhốt hải quân Ấn Độ trong Ấn Độ Dương, New Delhi và Washington gia tăng hợp tác trên biển trong chính sách được gọi là xoay trục sang châu Á. Chiến lược của Mỹ phù hợp với chính sách hướng đông của Ấn Độ và kim cương của Nhật Bản, xây dựng trục bốn nước dân chủ trong vùng châu Á-Thái Bình Dương là Mỹ, Nhật, Ấn và Úc. Không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà vào tháng 4 năm nay, Canberra đã chọn Pháp để trang bị 12 chiếc tàu ngầm tối tân cho Hải quân Úc với trị giá 50 tỷ đô la. Chỉ 5 tháng trước khi Paris ký hợp đồng với New Delhi cung cấp 36 chiến đấu cơ đa năng cho không quân Ấn Độ.